gì cùng nghe chung. Chúng ta không có cái đề tài gì nó lạ, mà đây là chỉ nhắc lại một câu chuyện ở trong nhà thiền để cho tất cả quý vị chú tâm nghe rồi liệu định trên đường tu mình có thể thực hiện được hay không. Vừa rồi chúng tôi có biên soạn về ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, là một cư sĩ thiền sư ở Việt Nam đời Trần. Trong khi biên soạn đó chúng tôi thấy có hai đoạn mà hôm nay cần đem ra để bà nói cho quý vị nghe. Đoạn thứ nhất là ngài Tuệ Trung sau khi ngộ đạo rồi, hôm nọ người chị tức là bà Hoàng Thánh Hậu mới có cái tiệc cúng dường chư tăng và mời luôn ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ tới dự. Khi vào ngồi tiệc thì trong đó có cả quan quyền và chư tăng. Thì theo bà Hoàng Thái Hậu thì nghĩ anh mình tu thì chắc là ảnh ăn chay, cho nên dọn cho ngài một mâm chay gần bên mâm mặn có mấy ông quan bị dọn phần tư sĩ. Nhưng mà tới khi mà bắt đầu vào tiệc thì ông gấp cả chai cả mặn, ông cười luôn, ông cười. Thì bà Hoàng Thái Hậu thấy vậy bà mới ngạc nhiên quá, bà mới nói anh tu thiền mà ăn mặn làm sao thành Phật. Thì ngài mới trả lời, nói anh không cầu làm Phật cũng như Phật không cầu làm anh. Hoàng hậu chẳng nghe, Tổ Đức nói văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao. Thì như vậy đó là một cái câu chuyện mà nếu mình đọc qua rồi cười thôi chứ mình không biết nói cái gì. Thì nhân đây tôi giải thích cho quý vị thấy cái ý nghĩa sâu đậm đó. Như lúc trước cũng có một người Phật tử tới hỏi tôi, hỏi thưa thầy mình tu ra Phật mà ăn chay không được rồi mình tu có thể thành Phật được không? Thì quý vị trả lời giùm tôi coi được không? Mình tu ra Phật mà mình ăn chay không được thì mình tu có thể thành Phật được không? Các đa số nói không được, phải không? Nhưng mà tôi trả lời, tôi không nói được hay nói không, mà tôi trả lời thế này. Tôi nói rằng trong đạo Phật, nói mê là chúng sanh, giác ngộ là Phật. Chứ không nói ăn chay là Phật, ăn mặn là chúng sanh. Nghĩa là dầu cho ăn chay hay ăn mặn, mà người đó được giác ngộ thì đều gọi là Phật. Và dầu cho ăn chay mà mê cũng là chúng sanh như thường. Chứ đừng nghĩ rằng phải ăn chay mới thành Phật. Như vậy định nghĩa Phật và chúng sanh là y cứ trên cái vấn đề mê và ngộ, chứ không phải y cứ cái ăn chay và ăn mặn. Như vậy cho nên ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ biết rằng cái bà em của mình đã cách ăn chay tu mới thành Phật, cho nên ngài gấp cả chay cả mặn ngài chơi hết. Thì bà Hoàng Hậu thấy lạ, nói ăn tu thiền mà ăn mặn làm sao thành Phật được. Thì như vậy bà cứ nghĩ là ăn chay mới thành Phật mà ăn mặn thì không thành. Thì đó để cho quý vị hiểu rằng với cái quan niệm của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thấy rằng Phật và chúng sanh khác nhau ở chỗ mê với ngộ, chứ không phải khác nhau ở chỗ ăn chay và ăn mặn. Nhớ vậy. Rồi kế đó ngài lại nói thêm cái câu, nói anh không cầu làm Phật cũng như Phật không cầu làm anh. Thì câu đó nếu mình tu mà không cầu thành Phật thì cầu thành cái gì? Bây giờ hỏi tất cả quý Phật tử đã phát tâm tu Phật, quý vị có cầu thành Phật không? Nếu không cầu thành Phật thì cầu thành cái gì đây? Không lẽ thành tiên, không lẽ thành thần, không lẽ thành quỷ, phải không? Tu Phật tức là cầu thành Phật. Là tại sao người nói anh không cầu làm Phật cũng như Phật không cầu làm anh? Phật không cầu làm anh thì phải rồi, dễ hiểu rồi. Vì Phật là Phật, còn anh tức là chỉ cho mình là chúng sanh, thì Phật đâu có cần làm chúng sanh. hay là ba có muốn làm chúng sanh, nhưng mà chúng sanh không muốn làm Phật thì nghĩa là sao? Thì chính cái chỗ đó nó là một vấn đề khó hiểu. Đây tôi nói cho quý Phật tử biết, bởi vì tất cả chúng ta tu đều có cái tâm mong cầu, mong cầu mình trở thành ông tiên, trở thành ông Phật. Nhưng mà ở trong đạo Phật nói nó không có cái trở thành. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có cái tính giác gọi là cái tánh Phật đó, hay nói Phật tánh. Cái tánh giác đó mà bị vô minh phiền não che đậy thì đó là mê mờ, gọi là chúng sanh. Và khi vô minh phiền não mà nó tan hết thì cái tánh giác hiển lộ đầy đủ, hiện bài đầy đủ thì gọi đó là Phật. Thì như vậy cái tánh giác ở sẵn nơi mình, chứ không phải ai cho, cũng không phải từ đâu đến. Không phải ai cho, không phải từ đâu đến thì có cầu được không? Cái gì sẵn ở mình thì cái đó mình có cầu được không? Nghĩa là bây giờ mình chỉ cần làm sao dẹp hết vô minh, dẹp hết phiền não thì tánh giác nó hiện. Cái cầu là cái chuyện không trúng, phải không? Nếu mình cầu trở thành, tức là mình mong được cái gì ở bên ngoài đến với mình. Là nếu người học Phật, tu Phật mà mong được cái gì ở ngoài đó thì như vậy chưa phải là người tu Phật. Do đó cho nên ngài nói ngài không cầu, không cầu mà không phải không có tiến tới chỗ giác ngộ. Như tôi thường ví dụ, tôi nói là giả như có một cái tấm gương mà người ta để bụi lấp ngàn đời, nó đen thùi mình không biết là cái gì, thì có người họ cạo, họ lao chùi cạo gọt lần lần cái bụi và các cái chất nhơ nó sạch thì hiện ra là cái mặt gương. Thì như vậy cái người đó họ biết đây là mặt gương rồi, nhưng nó còn bụi nhiều, còn nhớt đóng nhiều, thì họ phải làm sao? Họ có thể thắp gương cầu cho cái gương này nó mau sáng được không, hay là làm sao? À, muốn nó mau sáng thì ráng mà lao chùi, phải không? Cái lao chùi đó là cái chủ yếu để gương sáng, chứ không phải mong cầu thì nó sáng được. Cái cầu mong nó là cái không đúng lẽ thật, mà lẽ thật của nó là phải cố lao chùi. Cũng như vậy, tính giác sẵn nơi chúng ta, mà bây giờ muốn cho nó hiển lộ thì chúng ta phải dẹp phiền não. Mà dẹp phiền não thì tính giác nó hiện ra, chứ cầu cái gì, phải không? Bởi vậy cho nên nói cầu là không có được hay là không có gặp là vậy đó. Do đó mà ngài nói ngài không cầu làm Phật nha. Bởi vì tự ngài biết nơi mình có Phật rồi, chỉ cần lao chùi hết vô minh phiền não thì phải thiện. Đó là nói ý nghĩa không cầu. Rồi kế đó nữa thì ngài liền nói rằng hoàng hậu đâu chẳng nghe cổ đức nói, văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao? À, cái câu đó đa số người đọc rất là khó hiểu. Nguyên nó là một sự trích, bởi vì lúc trước ở Trung Hoa có một ông tên là Văn Kiết, mà cũng tên là Giải Thoát. Ổng mộ đạo, ổng phát tâm, nghe nói ở trên núi Phổ Đà có cái hang Kim Cang. Trong hang Kim Cang thì có Bồ Tát Văn Thù thường xuất hiện, cho nên ổng mới phát tâm lên trên núi Phổ Đà để đảnh lễ ngài Văn Thù. Nói tính cách là đi hành hương đó, tức là đi đảnh lễ Bồ Tát. Rồi khi đó ngài đi dọc đường thì với cái lòng thành của ngài, cho nên ngài gặp một ông già cởi vân trâu. Thì ngài hỏi sư ông đường lên hang Kim Cang ở lối nào, thì ông già nói thôi để tôi dẫn chú đi. Rồi ổng mới bước xuống lưng trâu, ổng dẫn trâu đi và dẫn Văn Kiết đi. Thì hai người đi tới một cái hang động. Khi bước vào hang động thì thấy cảnh giới lạ lùng, nó khác hơn tất cả với phàm tục. Rồi ngồi nói chuyện uống trà đối đáp, qua câu chuyện bây giờ thì trời xế. Thì ngài Văn Kiết nói xin, bây giờ ngài cho tôi ở lại đây một đêm, sáng mai về. Thì ngài nói không được, ở đây không có chứa người phàm tục. Thì ông ta về, Thì sau đó đưa ông về, thì ông già có bảo một chú đồng tử đưa đi. Khi đưa ra tới ngoài cổng rồi, thì ngài Văn Chiếp hỏi cái hang này là cái hang gì. Thì cái ngài người đồng tử đó đáp, đây là hang Kim Ca. Thì như vậy ngài biết mình đã gặp ngài Văn Thù mà không biết. Thế nên rồi cái thịt mình đứng như vậy, cái đảnh lễ, say lại đảnh lễ chở cái hang đó. Thì cái ông đồng tử ông cũng biết mất. Thì nhìn ở cái sư xong thấy ngài Văn Thù chở con sư tử lông vàng bay qua bay lại trong cái đám mây. Là ngài đảnh lễ, ngài trở về. Sau khi ngài trở về rồi, ngài đến chỗ ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch là đệ tử ngài Quy Sơn để tu. Thì trong hội ngài Ngưỡng Sơn có cả phải là 500 chúng. Lúc đó ngài vô nhập chúng một thời gian, ngài ngộ được đạo lý. Thì sau khi ngộ đạo lý rồi, hôm đó tới phiên ngài nấu cháo. Cái nồi cháo to cho 500 người ăn mà, cái chảo lớn lắm, cầm cái dầm quậy cháo, trong khi quậy cháo hơi lên nghi ngút vậy, thì thấy người dân thường cởi sư tử lông vàng bay qua bay lại ở trên cái đám hơi đó. Thì nếu như mình bây giờ bình thường đi kiếm Văn Thù lễ, bây giờ mình nấu cháo thấy ngài Văn Thù hiện ra như vậy thì mình sao buông dầm quậy cháo cảnh lễ, phải không? Nhưng mà ngược lại, ngài thấy ngài Văn Thù bay qua bay lại trên cái hơi của nồi cháo, thì ngài dắt cái dầm ngài đập đập cái ngài Văn Thù, nói ta là Văn Thù. Thì ngài mới nói là Văn Thù là Văn Thù, giải thoát là giải thoát, đó là ngài là ngài, tôi là tôi, cứ đập. Thì quý vị mới thấy cái đó là lạ lùng không, tại sao khi chưa biết thì lội suối trèo non để tìm. Mà rồi bây giờ đã biết rồi thì Bồ Tát hiện trước mặt mình mà lại đập lại đánh, như vậy có tàn nhẫn hay không? Đó là bởi thế này, bởi người tu ở trong đạo Phật là cái người quyết tâm tiến đến giác ngộ giải thoát. Mà giác ngộ là trí tuệ mình mở sáng, giải thoát là mình hoàn toàn tự chủ, tự do, không lệ thuộc cái gì nữa hết. Như vậy thì cái hình ảnh những cái vị hoặc là Bồ Tát, A-la-hán hay là Phật trong khi mình tu đó, nếu mình chưa biết thì mình đi cầu, đi tìm. Nhưng mà khi mình biết rồi, nơi tâm mình có Phật, thì những hình ảnh đó đến với mình biết là hình ảnh không thiệt. Không ông Phật, ông Bồ Tát nào đến điểm đạo mà mình giác ngộ được. Cái giác ngộ là tự tâm mình trong sạch sáng suốt nó phát ra, chứ không phải là Bồ Tát hay Phật cho mình giác ngộ được. Thành ra cái tu giống hệt như cái học vậy thôi. Ông thầy, cô giáo rất là thương học trò, muốn cho học trò giỏi, giỏi bằng mình nữa, hơn mình nữa. Nhưng mà nếu cái học trò lười biết không học thì sao? Thì ông thầy, cô giáo làm gì? Thì nếu có cái cách là la rầy nó không nghe, nó thôi đầu hàng, bó tay, phải không? Như vậy mà đứa học trò được thầy giáo cô giáo thương, mà nếu nó không học thì thầy giáo cô giáo cũng bó tay. Người tu cũng vậy, Phật Bồ Tát lúc nào cũng thương chúng sanh, thương chúng ta, mà nếu chúng ta không chịu tu á thì Phật Bồ Tát cũng bó tay, không làm gì được. Như vậy thì cái mà tỉnh giác được á là do cái cố gắng tu của chúng ta. Chúng ta biết tu, biết bỏ vô minh, biết dẹp phiền não thì trí tuệ chúng ta phát sáng. Chúng ta không chịu tu, dầu Phật Bồ Tát có hiện ra cũng không làm gì được cho chúng ta. Mà nếu chúng ta lại mong cầu Phật Bồ Tát hiện về với mình thì sẽ lạc về cái gì? Lạc về cái tà. Cho nên có một số người tu chưa có hiểu sâu đạo lý, rồi tu cái mong ngồi thấy Phật tới, họ ký cho mình, mong Bồ Tát tới xoa đầu mình cái chân. Chính cái mong đó, rồi sau này bị lạc lầm. Vì Phật Bồ Tát tới trong lúc đó, mình có bảo đảm rằng đó là Phật Bồ Tát không? Nhiều khi ma quỷ hiện ra Phật, hiện ra Bồ Tát, rồi mình cứ tin là Phật Bồ Tát thì dễ bị lạc lầm. Cho nên, đối với người tu chân chính, trong khi chưa biết thì mình cầu để học hỏi cho biết, Nhưng khi biết rồi thì phải tự lực, phải cố gắng làm sao cho tâm mình được trong sáng, thì cái đó là cái gốc. Chứ còn có Phật, có Bồ Tát tới cũng không làm gì được cho mình. Vì vậy mà Ngài mới đánh vào văn thù. Đánh thì Ngài văn thù xác nhận ta là văn thù, thì Ngài liền trả lời văn thù là văn thù, mà giải thoát là giải thoát, không liên hệ gì hết. Ông là ông, tôi là tôi, ông cứ đi chỗ khác cho rồi. Hiểu như vậy mới thấy cái tinh thần của người học Phật, đó là không có cái chỗ mong cầu mà quá nhiều như vậy. Thế mà Phật tử mình hiện giờ có cầu hay không? Có cầu hay không? Phật tử mình bây giờ thì thôi cầu là cầu, phải không? Cầu Phật không linh hồn cầu cả Chúa Tiên quyền nữ cầu đủ hết, phải không? Nghe ai linh thì phải cầu liền. Thì như vậy trở mới thấy rằng cái tinh thần học đạo của Phật tử mình nó kém, yếu quá đi, chưa có thấm được cái lý đạo. Bởi vì Phật dạy Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, ai cũng được thành Phật hết. Nhưng mà cái thành đó là do công tu của mình, chứ không phải cầu, không phải lại Phật nhiều mà Phật cho mình thành. Vì vậy cho nên cái chủ yếu của sự tu á, là cốt làm sao mình khai thác được cái trí tuệ sáng suốt của chính mình. Cái trí tuệ đó nó tròn đầy rồi thì gọi đó là giác ngộ viên mãn. Thì giác ngộ viên mãn đó là Phật chứ không có gì hết á. Thì như vậy Phật chính là nơi mình, chứ không phải nơi kẻ khác. Đó là tôi nói cái câu chuyện một đoạn thứ nhất về Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đến đoạn thứ hai, sau khi hoàng hậu mất, vua Tần Thánh Tông mới mời chư tăng vào trong cung để làm lễ trai tăng trong cái tuần 49 thôi, thách tăng thách thứ bảy 49 ngày. Thì trong đó cũng mời luôn Tuệ Trung Thượng Sĩ nữa. Khi vào trong buổi lễ thì vua Thánh Tông là một ông vua ngộ được lý thiền, cho nên ông có đem giấy bút yêu cầu mỗi vị trình một bài kệ để Ngài thấy coi ai đã được ngộ được lý thiền. Thì đưa giấy bút cho quý vị thì ai nấy đều có ghi, nhưng mà ông đọc ông không thấy hài lòng. Đến Tuệ Trung Thượng Sĩ thì Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ liền viết thế này: kiến giải trình kiến giải tạ niết mục tác quái, niết mục tác quái dĩ minh minh thường tự tại. Nói rằng đem kiến giải mà trình kiến giải giống như là ánh con mắt hay là xa con mắt mà thấy quái. Khi xa con mắt thấy quái rồi thì nó rỡ ràng thường tự tại. Và cái ý như vậy thì vua Thánh Tông rất là hài lòng. Thì chỗ này tôi nói để là quý vị thấy cái hệ trọng vô cùng. Trong khi mà phiên dịch những cái sách vở nhà thiền thì trong cái bài kệ này ông Trúc Thiên ông dịch nói rằng kiến giải trình kiến giải tạ nheo mắt lọc quá, nheo mắt lọc quá rồi trở ra thường tự tại. Thì chữ niết thì là vo tròn, mà ổng lại nói nheo mắt lọc quá. Thì bây giờ quý vị nghĩ nheo mắt làm quá thì quý vị tưởng tượng nheo làm sao? Mà nheo là con mắt thành ra như cái hình dáng lạ kỳ, phải không? Để mà làm cho người ta sợ, nhát người ta, phải không? Cái nheo mắt làm quá thì nó có cái hình ảnh na ná như vậy. Nhưng mà không ngờ chữ niết á nghĩa là dụi, mà xoa, dụi con mắt. Tại sao mà cái dịch nó sai một chút, nó có hiểm nguy thế nào? Thì nếu mà nói rằng nheo mắt làm quái thì mình không hiểu nheo mắt làm quái là cái gì. Thì giống như là mình dọa mình nhát với đứa trẻ thôi, như vậy thì còn có ý nghĩa gì đâu trong cái bài kệ đó. Cho nên chữ đó là dụi mắt, thấy quái, Bởi vì trong Kinh Lăng Nghiêm á, có một đoạn Đức Phật nói với các đệ tử, Ngài nói rằng ví như một buổi trưa nắng, rồi có người chụi con mắt mình, nó chó, nó lò, cái lấy cái tay ra thì khi nó nhìn ngoài hư không á, thấy cái hoa đốt lăng xăng, thì cái hoa đốt lăng xăng đó nó không tự có, do con mắt lò mà có. À, khi con mắt hết lò rồi thì hoa đốt nó tự thấy. À, thì hoa đốt nó tự hết thì đó. Như vậy thì câu chuyện đó là chủ yếu Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ muốn nói rằng kiến giải của mình, đang trình kiến giải cho vua Tần Thánh Tông, thì hai cái thứ đó đều là thuộc về kiến giải. Mà kiến giải là cái hiểu biết, và cái hiểu biết đó đó nó giống như là cái hoa đó sau khi mình dụi cái mắt mà thấy vậy, nó không có thiệt. Bởi vì không, mà trong cái hư không nó không có hoa đớn, do là có mắt là mà thấy, thì cái hoa đớn nó làm cái quái dở, nó không có thiệt. À, như vậy thì đem cái chuyện hoa đớn không thiệt đó mà trình với nhau thì nó có cái gì quan trọng đâu, phải không? Chỉ khi nào mà những kiến giải nó lặn hết rồi, hoa đớn nó mất đi, thì cái mắt mình nó trở lại bình thường, cái mắt trở lại bình thường thì tự lúc đó mình liền thấy được đúng như thật, không còn có hoa đốm lăng xăng nữa. À, vì vậy mà nói, khi mà con mắt mình nó hết lòa thì trở lại thường tự tại, tức là thấy cách rành rõ, không còn có cái gì chướng, cái gì ngại nữa hết. Đó, thì quý vị mới thấy rằng trên đường tu mà tất cả chúng ta ai cũng muốn tu làm sao để được thành Phật. Tu Phật là muốn tu để thành Phật. Bây giờ làm sao được thành Phật đây? Quý vị nghĩ mình tụng kinh nhiều thành Phật không? Mình ăn chay nhiều thành Phật không? Mình cúng chùa nhiều thành Phật không? Mình lại Phật nhiều thành Phật không? Như vậy làm sao mới thành Phật? Đó là một cái vấn đề. Và cái chỗ đó, chắc là quý vị nhớ lại cái đoạn sử trong nhà thiền, khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma gặp vua Lương Võ Đế. Vua Lương Võ Đế, ổng phát tâm, ổng mộ đạo, ổng cất chùa, ổng độ chư tăng tu rất là đông, rồi ổng làm những việc phước thiện nhiều. Cho nên khi gặp Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ổng hỏi rằng ổng độ ta cách chùa độ tăng như vậy đó là có công đức hay là không có công đức, là có công đức không? Thì Ngài Đạt Ma trả lời sao? Ngài trả lời không. Ngài trả lời không, thằng Nga đó bất mãn quá, ông hết muốn nói chuyện với Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Vì vậy mà khuya lại Tổ Bồ Đề Đạt Ma Ngài mới sang tâm để về phương Bắc. Thì như vậy, tại sao cách chùa độ tăng tu làm những việc phước vậy mà nói là không công đức? Và bây giờ quý Phật tử đi chùa có khi cúng 10 đồng, 50 đồng, 100 đồng, cái quý thầy quý cô nói Phật tử có công đức nhiều lắm à, phải không? Có nói vậy không? Phật tử công đức nhiều lắm. Mà tại sao ta cách chùa đỏ khăn làm nhiều việc lớn vậy mà tỏ lại nó không biết? Thì chỗ này tôi nói cho quý vị thấy, sau này có người đem câu chuyện đó hỏi Lục Tổ Huệ Năng, thì Lục Tổ Huệ Năng trả lời thế này, là nói rằng đó là tại vua Lương Võ Đế cố chấp không biết được lẽ thật. Nếu các chùa đổ tăng làm phước thì cái đó là phước đức chứ không phải là công đức. Quý vị nhớ cho thật rõ, phước là cái mình làm ở bên ngoài lợi ích cho nhiều người thì cái đó gọi là cái phước. Cái phước đó nó là cái duyên tốt để giúp cho mình tu, giúp cho mình được những cái điều như ý. Còn cái công đức là do tự mình dẹp phiền não, giúp vô minh để trí huệ phát sáng, đó là tâm, đó là tâm đức là cái đó đó. Mà ông lại đem cái chuyện phước đức mà hỏi tâm đức cho nên đổ nó không. Thì như vậy bây giờ quý Phật tử mình tu làm những việc như cúng chùa, lễ Phật, ăn chay, tụng kinh thì đó là có phước đức chứ không phải là công đức. Công đức là tự mình dẹp phiền não, tự mình giết vô minh để tâm mình nó sáng, đó thì gọi đó mới là cái công đức. Vì vậy mà cái công đức đó là cái làm cho cái tính giác mình càng ngày được hiển lộ ra, đó mới gọi cái đó là công đức thực. Hiểu vậy thì mình biết đâu là phước đức, đâu là công đức, mà làm cho cái tánh giác mà được hiển lộ ra đó là cái cớ, cái duyên để mà thành Phật. Phật là giác, mà tánh giác hiển bài đó là cái duyên để thành Phật. Chứ bình tưởng mình ăn chay nhiều là mình thành Phật, mình cúng chùa nhiều mình thành Phật, không phải vậy. Nếu ăn chay cúng chùa mà không biết tu, không biết dẹp phiền não thì cũng không thành Phật như thường, phải không? Đó là tôi nói cho quý vị thấy. Bởi vậy cho nên người tu Phật á, muốn được giác ngộ thì chỉ có hai phương pháp. Một á, là dùng cái chánh tư duy hay là thiền quán. Hai là phải định tâm để trí tuệ phát sáng. Chánh tư duy để mà mình phát sáng á, là ứng dụng theo cái lối dạy của Đức Phật. Phật thường dạy mình như trong kinh Pháp Cú có câu đó: các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên với chánh pháp. Nghĩa là mình tự thắp đuốc lên mà đi, tức là để khơi dậy cái trí tuệ của mình, khai sáng để cho mình tiến tu. Nhưng mà mình bây giờ nó còn mù tối quá, làm sao mà khơi dậy được. Cho nên thắp lên với chánh pháp, mình nương vào chánh pháp của Phật để mồi con cây đuốc trí tuệ của mình. Đó gọi là cái lối tu bằng thiền quán, dùng cái lời Phật để mình nương đó mà mình quán chiếu. Tôi ví dụ như trong kinh Phật nói tất cả pháp là vô thường, thì nghe nói vậy thì mình nghe hiểu tổng quát quá. Bây giờ nương cái câu đó mình mới mở mang trí tuệ mình, tất cả pháp vô thường bằng cách nào, nên đó mình mới xét từ con người cho tới sự vật, cái gì có thay đổi vô thường hay không, có cái nào mà còn nguyên vẹn không vô thường hay không. Mình xét từng vật đó, mình thấy tất cả vô vật đều là vô thường, đều là biến đổi, thì mình hiểu, mình thấy được như vậy. Đó gọi là mình nương với chánh pháp để mà thắp sáng ngọn đuốc của mình, thắp đuốc qua cái chánh pháp của Phật. Còn một phương pháp thứ hai là phương pháp dùng phương tiện định tâm. Tôi ví dụ như giờ mình đếm hơi thở, đếm hơi thở có quán cái gì đâu, phải không? Hít vô cùng thở ra sạch đếm một, hít cùng thở sạch đếm hai, từ tới mười bỏ rồi đếm lại một, hoặc là những phương tiện khác, hoặc là trụ tâm ở chóp mũi gì đó, thì những cái đó nó không có cái tính cách làm cho mình sáng suốt, nhưng mà nhờ cái phương tiện nó làm cho tâm mình nó định. Tâm mình nó định rồi thì trí tuệ phát tác, thì đó gọi là từ định mà phát huệ. Mà phát huệ rồi thì cái đó là cái bước đường đưa mình tới chỗ giác ngộ. Vì vậy cho nên trong nhà Phật nói rằng người tu có hai cái thứ trí tuệ. Một là hữu tư trí, là trí nương nơi học, nương nơi thầy bạn, để rồi mình nhờ đó lành lành nó phát triển lên. Đó gọi là hữu tư trí. Còn cái trí nữa là vô tư trí, là trí cho tâm mình yên định rồi tự nó sáng ra, thì đó gọi là vô tư trí. Mà hai cái trí đó là hai cái trí căn bản để đưa mình tới chỗ giác ngộ. Nếu không có hai cái trí đó thì mình khó mà giác ngộ được. Đó là cái tinh thần học Phật. Thì như vậy tất cả quý vị, chúng ta là người học Phật thì phải cố gắng thực hiện trong những cái điều đó, làm sao mà mình tự giác ngộ được, rồi mình chỉ cho những người khác cùng giác ngộ. Đó là tu theo Phật, đó là đệ tử Phật. Chứ tu Phật mà không có giác ngộ và không hướng dẫn người giác ngộ thì chưa phải là người Phật tử đúng với tinh thần thần Phật dạy. Đó là tôi đơn giản nói về cái giáo lý rồi đó.
Thì cái câu chuyện này tôi nghĩ rằng ở đây Sư Tăng Chi Ni đã học qua nhiều kinh, mà nhất là mới rồi mình đã học xong kinh Lăng Nghiêm. Bởi vậy nên tôi vững ý rằng quý vị có coi có gì lạ thì chắc cũng không có lầm lẫn, nên tôi sẵn sàng cho coi. Đó là cái lý do mà tôi cho quý vị xem. Còn về phần phê bình thì tôi được cái đạo hữu Tỉnh Giác cho xem ở trong Sài Gòn, chỉ xem một cuồng thôi. Tôi đã thấy được cái gốc rồi nên là tôi không xem nữa. Đầu tiên nói về phần ưu của cô thì như nãy giờ mấy chú đã từng tán thán đó, mà cô được một là đối đáp lanh lợi, vừa hỏi là cô vừa đáp mà có vẻ dí dỏm nữa, cho nên thính giả đều phấn khởi vỗ tay dâng lên. Thì đó là một cái thuật hay, mình thấy là cái đó là cái thuật hay của cô. Cái thứ hai nữa, bởi vì cô là người dòng đạo dòng của Thiên Chúa, cho nên cô hiểu được Kinh Thánh, nhớ được rõ ràng, nên khi hỏi về Thiên Chúa thì cô trả lời rất là hay, vì cô đã là nắm vững ở trong đó. Nên là những người mà có đạo Thiên Chúa họ cũng dễ thông cảm với cô. Đó cũng là gây một cái ấn tượng tốt cho người ta thấy đạo Phật với Thiên Chúa nó gần nhau. Điểm thứ ba nữa là cô giảng về những cái thấp, ví dụ nói về ngũ giới, nói về ăn chay, thì cô khuyến khích người ta giữ giới, khuyến khích người ta ăn chay, cái đó là cũng cái tốt. Mà khuyến khích nói có vẻ khoa học, cho nên nhiều người cũng chịu lắm. Điểm thứ tư nữa là cô không nhiều thứ tiếng, cho nên là có những trường hợp cần phải dùng những thứ tiếng này thứ kia tôi dùng được, cho nên cả hội chúng người ta đều nể. Thì đó là những cái ưu của cô, mình phải thừa nhận. Nếu mình không bằng mấy cái đó thì mình không bằng cô rồi, phải chấp nhận mình thua. Nhưng mà cái điểm mà đầu tiên khi tôi nhìn cái buổi giảng á, vừa nhìn thấy cái bản đề trên là Thanh Hải Vô Thượng Sư á, thì tôi đã mất cảm tình liền. Rồi câu kế nhỏ dưới là câu gì? Cái thoát con tu tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát. Làm cái thứ hai tôi không hài lòng. Còn cái thứ ba dưới câu dưới là pháp môn tu về Quan Âm, thì cái dưới thì không quan trọng. Nhưng mà hai cái trên, cái trên với cái kế đó, thì tôi thấy rõ ràng hiện ra hai cái bệnh. Cái bệnh thứ nhất á, là vô thượng sư thì chỉ có Phật chứ không có ai hơn. Mà trong kinh Phật lúc nào Phật cũng dạy giáo lý của Đức Phật trước, nếu còn danh từ Tam Bảo còn thì chưa bao giờ có Đức Phật thứ hai ra đời. Chừng nào danh từ Tam Bảo không còn, không ai biết Phật là gì nữa, không biết Tam Bảo là gì nữa, thì mới có Đức Phật thứ hai ra đời. Đó, nên Đức Phật Di Lặc, chừng nào giáo lý của Phật Thích Ca không còn, ai biết tới, kể cả cái danh từ cũng không biết nữa, thì chừng đó mới lần tới Đức Phật Di Lặc ra đời. Tại sao vậy? Bởi vì không có hai Đức Phật đồng thời làm một việc. Nếu Đức Phật thứ hai ra đời khi giáo lý Đức Phật thứ nhất còn á, thì mình chấp nhận giáo lý trước hay là bác? Nếu chấp nhận cái giáo lý trước á, thì có mặt mình là thừa. Còn nếu mình bác á, thì hai Phật khác nhau. Đó là một cái mà không bao giờ có. Mà cổ ngầm, tôi thấy cổ là Phật, là một cái điều mà nó rất là tội lỗi. Cho nên cái chữ vô thượng sư đó là tôi thấy một cái tội lỗi lớn, không chấp nhận được rồi. Mình chưa có thiết, chỉ thấy cái đó là tôi đã bất mãn ở trong lòng rồi. Cái thứ hai nữa một pháp môn tu tích khác hiện đời thành Phật gì đó, và chứng đạo đắc gì đó, mình lớn nói gạt. Nó không nói gạt á, thì đó là một thuật của tà giáo ngoại đạo. Bởi vì Đức Phật, mình học kinh đã thấy rõ, không có Đức Phật nào mà ngay một đời tu mà thành Phật. Kiểm lại tất cả Phật, có Đức Phật nào ngay một đời thành Phật không? Ít ra tu hành bao nhiêu kiếp hạnh Bồ Tát rồi mới tới thành Phật. Thì kinh sử nó rõ ràng như vậy. Mà ngay một đời này mà không là chuyện không có. Trừ ra những chuyện đại Bồ Tát rồi, Phật Địa Bồ Tát rồi thì khả dĩ. Như vậy thì nếu nói xa thì trong kinh nó nói là trải qua ba vô số kiếp. Rồi nếu nói gần á thì ít ra tam tập sạch rồi, phiền não hết rồi, tăng hoàn toàn thanh tịnh thì mới có khả dĩ chứng đắc ngộ được cái đạo lý mà tổ chỉ thẳng rằng ai cũng trong một đời này tức khắc thành, tức khắc chính. Thì cái đó là một cái lối nói quảng cáo chứ nó không có lẽ thật. Còn nếu có lẽ thật thì chứng cái gì chứ phải chứng theo đạo Phật. Đó là tôi nói cái mới nhìn cái bản tôi đã có những cái nhận định đó rồi. Rồi tới kế đó nữa, nếu cỡ nói cỡ tu theo pháp nào, theo đạo gì á, thì tu nghiễm phê bình. Mà cỡ lại nói tu theo Phật, mà nhất là pháp tu thiền. Ban đầu cỡ nói có vẻ là được từ tổ ca diếp được truyền tâm ấn rồi đó. Cho nên cỡ cầm cái hoa sen, cỡ giảng nó cầm cái hoa sen. Thì coi như cỡ ngọc, nói rằng cỡ là kế thừa thiền tâm. Đó. Bởi vậy cho nên cái này mình phải tìm mình. Chứ còn nếu cổ nói là tôi tu theo mật tông, tu theo pháp gì mai đó, thì mình miễn sinh thay mình, thì nó không có dính dáng cho mình. Nhưng mà vì cổ thừa nhận cổ tu theo thiền tông, mà tu theo thiền tông, thì cổ nói nào là Phật tánh rồi gì, ai cũng cảm có này kia, nghe thì rất giống như mình. Nhưng mà khi đi sâu rồi, thì hoàn toàn khác biệt hết. Đó mới là cái nguy hiểm. Nghĩa là ta nói tôi tu cái đó, nó không dính gì với thiền tông. Thì họ có nói bậy, nói bạ gì thì cái chuyện của họ đó, mình vô trách nhiệm. Còn giờ họ nói họ tu cái thiền tông mà dạy như vậy, mà nếu mình không có con mắt chín chắn nhìn để phân biệt đó, thì đó là một cái lỗi lớn của mình, vì để cho Phật tử họ lầm. Vì vậy mà tôi phải có cái giảng trạch để cho tất cả biết cái sai lầm từ chỗ nào. Là vô trong về cái phần tu á, thì cổ có chia ra cái đầu tiên, người nào đến với cô, có lẽ cô đến với thầy cô là được truyền tâm ấn. Cái đó là cái đầu, phải không? Truyền tâm ấn rồi thì ứng dụng pháp tu quán thế âm. Như vậy thì cái truyền tâm ấn mà nói theo thiền tông thì cổ dùng ngôn ngữ của thiền tông rồi, phải không? Mà ngôn ngữ đó cổ dùng là cái nghĩa bên thiền tông á, nói tới truyền tâm ấn thì chữ tâm ấn là gì? Chữ ấn là in, lấy tâm mình in vào tâm đệ tử, hay là tâm đệ tử với tâm mình in nhau thì gọi đó là tâm ấn. Bởi vậy tôi dẫn cái câu chuyện như khi mà tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng đến với lục tổ, thì lục tổ hỏi ông từ đâu đến, nói từ Tung Sơn đến. Ông đến có mang vật gì đến không? Thì ngài trả lời nếu nói một vật chứ không trúng. Thì tổ hỏi có tu chứng không, nói tu chứng thì chẳng phải không, mà nhiễm ô không thể được. Đó là cái chỗ mà chư Phật hộ niệm, tâm ông như thế, tâm ta cũng như thế. Đó là truyền tâm ấn. Xác nhận như vậy đó là truyền tâm ấn. Thì ngang đó thì gọi là ngài đã được tâm ấn của tổ rồi, sao đi hoàng quá. Như vậy cái truyền tâm ấn nó không phải một phép lạ để mà khai thông, phải không? Mà chỉ là một xác nhận người đệ tử đã thấy được, biết được đúng cái chỗ mình biết. Tôi giảng đạt cho mấy chú thế. Tại sao phải có đem vật gì đến không? Thì đó là ngầm tổ hỏi ông đến là thân này, nhưng ngoài thân này còn có cái gì nữa không? Thì anh mới nói, còn có vật gì nữa không? Vật gì đó tức là để chỉ cho anh còn biết thêm có cái gì nữa không? Thì ngài liền nói, nếu nó một vật tức không cứng, thì chính cái chỗ đó nó trùng hợp chỗ mà lục tổ đã trình với ngũ tổ đó, bản lai vô nhất vật chứ. Phải không? Cái thể đó xưa nay nó không phải một vật. Bây giờ ngài nói nó một vật không cứng đâu, phải là trùng hợp cái gì? Nhưng mà tổ còn sợ, nếu nói vậy thì ông có thể lạc được không chăng? Cho nên hỏi, có tu chứng không? Thì ngài mới trả lời, tu chứng chẳng phải không, mà nhiễm ô có thể được. Bởi vì nó không có một vật, nhưng mà trên đường giác ngộ nó không phải không có giác ngộ. Nó vẫn là giác, chứ nó không phải là không giác, nó phải là không nghe. Nhưng mà nó đã không một vật, cái thể là thanh tịnh, cho nên không có cái gì nhiễm ô thôi được. Thì như vậy tức là thấy đúng như chỗ của tổ thấy. Thì tổ mới nói, chư Phật nó đã từ xưa đó đã hộ niệm cái đó, thì ông được như vậy, ta cũng như vậy, tức là ấn chứng rồi. Ấn chứng gọi là truyền tâm ấn. Thì hỏi truyền tâm ấn nó có cái gì quyền bí không? Có thành thoại không? Và truyền tâm ấn là sau khi người đệ tử ngộ được cái chỗ mà ông thầy ông không chỉ, phải không? Rồi mới truyền. Chứ còn cái này đương là chưa biết gì hết trơn, AB không biết nữa. Mà lại truyền tâm ấn là truyền cái gì? Như vậy thì lạm dụng ngôn từ của thiền để mà nói một cái ngoài thiền, phải không? Cái đó là cái nguy hiểm. Nếu mình không dẫn cặp được thì Phật tử nghe nói vậy thì có bọn mình được truyền pháp ấn thành tổ rồi. Bởi vì tất cả tổ hồi trước đều được kế thừa nhằm nhờ truyền pháp ấn. Đó là một cái quả. Đó, quả là cái mở đầu đi sâu vào pháp tu. Thì khi đi sâu vào pháp tu á, thì mấy chú thấy cái pháp tu Quán Thế Âm á, nó có chia ra hai phần. Một là niệm danh hiệu, hai là phản văn tự tánh. Và cỏ chê cái niệm danh hiệu là cái sơ cơ thì tôi cũng cho được đi. Còn cái phản văn tự tánh thì cỏ lại không phải. Cỏ lại ngồi để mà lắng nghe âm thanh của Phật, tức là những cái phản ngữ. Cho nên cỏ mới dẫn trong chân phổ mô mà phạm âm hải triều âm rồi đó. Cỏ lắng nghe những âm thanh, những cái phản ngữ mà Đức Phật nói ra để cho cổ nghe, rồi không cổ nói sáng. Như vậy đó gọi là tu pháp Quán Thế Âm. Thì như vậy, Quán Thế Âm đâu phải như vậy. Thì Kinh Lăng Nghiêm mình học cũng quá rõ rồi. Nghĩa là từ Bồ Tát Quán Thế Âm, cái pháp tu của Ngài phản hoặc tự tánh, cái bước số 1 của Ngài đó là nhập lưu phong sở. Phải không? Nhập lưu tức là nhận được cái bản tánh của mình, tánh nghe của mình, rồi quên mọi âm thanh ở bên ngoài. Cái đó là cái bước sơ cơ mà tổ không có. Mà tổ lại chạy ra âm thanh ở ngoài. Thì như vậy sao? Làm sao mà nói là thiền tâm được? Nếu nói thiền tâm thì phải không tự tánh, nó thiền tâm được. Còn nếu mà chạy nghe tiếng ở ngoài thì thiền tâm không bao giờ chấp nhận cái điều đó. Rồi cái điều đó, mà nếu mình lắng nghe âm thanh bên ngoài, có hai cái lỗi. Lỗi thứ nhất á, là âm thanh đó phải thật là của Phật hay không? Và tổ nói là nghe âm thanh của Phật. Bởi vì ở ngoài, quỷ thần có thể nói được âm thanh đó không? Các cái mình học trong kinh đó, nào là A-tu-la nè, Ma Hầu La Già là đều nói thần chú được hết mà. Phải không? Khi Phật mà nói, muốn bảo các vị đó ủng hộ Phật Pháp đó, thì các vị đều nói thần chú để bảo hộ đó. Thì các quỷ thần đều có nói thần chú được. Rồi những âm thanh mà cô nghe đó có phải là âm thanh Phật hay là âm thanh quỷ thần? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, làm sao cô biết rằng âm thanh đó của Phật, quỷ thần có thể hiện Phật được? Rồi làm sao mà cô nói rằng cái đó là âm thanh của Phật, khẳng định là âm thanh Phật được? Thì đó là hai cái điểm mà nó là cái lỗi rất là lớn. Nói theo nhà thiền hay là nói theo Phật giáo Đại Thừa thì trong kinh đã xác định rằng nói thế nào là ngoại đạo. Ngoài tâm cầu Phật là ngoại đạo. Phải không? Bây giờ cô tìm âm thanh Phật ở bên ngoài, đó là Phật giáo hay là ngoài Phật giáo? Thế nó thẳng như vậy. Nếu ngoài tâm mà cầu Phật đó là ngoại đạo thì trong nhà thiền được nhiễm quá rõ rồi. Mà bây giờ cô lại trông vào cái phía bên ngoài. Đó là một cái không thừa nhận được. Kế nữa, cô lại lấy những cái hình ảnh của đệ tử cô ngồi tu, thấy hào quang, thấy Phật, vân vân. Những hình tướng đó, cô cho đó là cái tốt, cho đó là